Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng Giêng năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, nhân dịp đầu năm mới 2019. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ Năm trong tuần thứ nhất thường niên, Thánh Antôn Viện Phụ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu chữa một người mắc bệnh phong hồi. Người phong hồi là người bị loại ra khỏi cộng đoàn tôn giáo. Họ bị mất hết quyền lợi trong cộng đoàn và không được tham gia bất kỳ hoạt động nào. Trong xã hội thời đó, phần lớn các bệnh truyền nhiễm như bệnh phong hồi đều bị coi như một hình phạt của Thiên Chúa, vì chính tội của anh mà Thiên Chúa giáng phạt trên anh. Vì thế, người bệnh phong hồi bị cấm không được tiếp xúc với xã hội. Chúng ta hãy suy nghĩ về thân phận đau khổ và cô đơn của người phong hồi, để nhận ra thân phận đáng thương của những người tội lỗi. Thánh Marco miêu tả anh ta như sau. Người phong hồi đến gặp Chúa, quỳ xuống và van xin Chúa. Đó là những hành vi, cử chỉ và lời nói, tỏ bày sự khiêm nhường và van xin lòng thương xót của Chúa. Người phong hồi nói: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Anh đã tỏ niềm tin tưởng, tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa. Vì vậy, anh đã được Chúa nhận lời. Và sau khi được chữa lành, người phong hồi rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, vì anh vui mừng quá đỗi. Anh không thể giấu niềm vui được chữa lành trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, qua thân phận, tâm tình và việc làm của người phong hồi trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta rút ra được 3 bài học cho chính mình, là những kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Thứ nhất, người phong hồi ý thức mình có bệnh và biết chạy đến với Chúa để được chữa lành. Chúng ta cũng hãy nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, mà khiêm nhường chạy đến với Chúa và xin Ngài cứu chữa chúng ta qua bí tích giao hòa. Nơi ấy, chúng ta được giao hòa với Chúa và giao hòa với anh em. Thứ hai, người phong hồi đặt niềm tin tưởng vào Chúa và xin Ngài cứu chữa, chứ không nài ép Ngài làm theo ý mình. Lời cầu xin của chúng ta cũng phải biểu lộ lòng khiêm nhường và tín thác vào Chúa, chứ không được đòi hỏi hay áp đặt Chúa theo ý mình. Thứ ba, sau khi được chữa lành, người phong hồi đã ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh danh Chúa là bổn phận của những ai đã được diễm phúc đón nhận hồng ân của Chúa. Chúng ta cần nhận ra ơn Chúa, để rồi cao rao danh Chúa mọi nơi mọi lúc và cho hết mọi người. Mỗi người cần ý thức rằng mọi sự chúng ta có được là do hồng ân Thiên Chúa ban. Vì thế, chúng ta phải không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, và mau mắn chạy đến với Chúa, để được Ngài chữa lành. Xin cho chúng con cảm nhận được hồng ân Ngài ban cho chúng con, và không ngớt ca ngợi và tôn vinh Ngài bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con. Amen.
Khi nắng mai con lên là lòng con còn tin nơi Chúa, khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi đời còn cay đắng và lệ con còn trên đôi mắt, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa, khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tình đời thay trắng và đôi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia hơn ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như lẽ thơ cần đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Giáo hội cử hành tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh triều thứ 6 18 tháng Giêng tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay tuần lễ này có chủ đề: Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực, trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 18 đến câu 20. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh triều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng Giêng, lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Nhưng năm nay, Đức Thánh Cha bận viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng tới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, nên Ngài chủ sự kinh triều khai mạc. Chủ đề và tài liệu giúp cử hành tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô năm 2019 do một đoàn các tín hữu Kitô ở Indonesia đảm trách. Quốc gia này có 265 triệu dân cư, trong đó 86% là tín hữu Hồi giáo và 10% là tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Trong đó có 2,9% dân số toàn quốc là tín hữu Công giáo thuộc 27 giáo phận họp thành 10 giáo tỉnh. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật được chọn làm chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, phản ánh tình trạng và nhu cầu của cộng đoàn Kitô tại Indonesia. Trước khi vào đất hứa, dân Chúa đã tái cam kết trung thành với giao ước Chúa đã thiết lập với họ. Đoạn Kinh Thánh nói trên ở trong một chương chủ yếu nói về những lễ cần cử hành. Sau mỗi dịp lễ, dân Chúa được dặn dò, các ngươi và con trai con gái các ngươi, cũng như các đầy tớ, các thầy Lê Vi, khách ngụ cư, kẻ mồ côi, người quá bụa, sẽ được ở trong các thành thị của các ngươi. Phần cuối của chương 16 này có một điều có vẻ lạ, đó là hai câu về việc bổ nhiệm các quan án, nhưng trong bối cảnh của Indonesia, liên hệ giữa những buổi lễ của tất cả mọi người và công lý là điều rất quan trọng. Trong tư cách là dân của giao ước được thiết lập trong Chúa Giê-xu, chúng ta biết rằng những món ăn tuyệt hảo của bữa tiệc thiên quốc sẽ được dành cho những người đói khát công lý và những người bị bách hại, vì Thiên Chúa đã dọn trên trời một phần thưởng lớn cho họ. Giáo hội của Chúa Kitô được mời gọi trở thành hoa quả đầu mùa của nước Thiên Chúa. Chúng ta hối hận vì những bất công gây ra chia rẽ, và trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng tin nơi quyền năng của Chúa Kitô đấng tha thứ và chữa lành. Và như thế, chúng ta được hiệp nhất với nhau dưới thập giá của Chúa Kitô, đồng thời khẩn cầu ơn thánh của Chúa để chiến đấu chống lại bất công và cầu xin lòng thương xót của Chúa đối với những tội lỗi đã gây ra sự chia rẽ nơi chúng ta. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng y Andre Yom So Jung và phái đoàn Hàn Quốc thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Chiều Chủ nhật vừa qua, phái đoàn giáo hội tại Hàn Quốc bao gồm Đức Hồng y Andre Yom So Jung, Tổng giám mục Tổng giáo phận Seoul, Đức giám mục Joan Bautista Jung Shin Chun của giáo phận Incheon, quý cha giám đốc và quý cha giáo của các đại chủng viện tại Hàn Quốc đã tới thăm Đại chủng viện Hà Nội, cơ sở thần học tại Cổ Nhuế, Hà Nội. Đón tiếp phái đoàn Hàn Quốc có Đức cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh, cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm, quý cha giáo và anh em chủng sinh khoa thần học. Mở đầu buổi đón tiếp, cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm đại diện cho quý cha giáo và toàn thể anh em chủng sinh có đôi lời chào mừng và cảm ơn Đức Hồng y Andre, Đức cha Joan Bautista cùng phái đoàn đã ghé thăm chủng viện. Tiếp theo bài chào mừng, quý thầy chủng sinh đã cùng nhau ca lên bài hát ý nghĩa bằng song ngữ Hàn Việt, Koinonia. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của Hàn Quốc, được hát vào dịp Đức Thánh cha Francisco sang tông du tại Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2014. Trong buổi nói chuyện với các chủng sinh, Đức Hồng y Andre rất ngạc nhiên khi thấy các thầy đã hát một bài hát của Hàn Quốc mà hay như vậy. Ngài cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Đức cha giám đốc Lorenzo, cha phó giám đốc Giuse, quý cha giáo và các chủng sinh dành cho ngài cũng như các thành viên của phái đoàn. Đức Hồng y chia sẻ rằng, thời gian gần đây, ngài nghe nói người Việt Nam ngày càng quan tâm và hiểu rõ hơn về dân tộc Hàn Quốc, không chỉ vì bóng đá, phim ảnh, mà còn cả mối liên hệ giữa giáo hội công giáo Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tăng triển. Điều đó được thể hiện qua sự đóng góp đào tạo một số chủng sinh tại chủng viện Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng y Andre cũng nhắc lại, năm 2016, Bộ Giáo sĩ Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục. Văn bản này nói rằng, mỗi chủng sinh là nhân vật chính trong việc đào tạo chính mình, tức là nhấn mạnh rằng, chủng sinh nắm giữ vị trí then chốt các tác nhân trong việc đào tạo chính mình. Vì vậy, Đức Hồng y nhắn nhủ với các anh em chủng sinh rằng, hãy cố gắng hết sức trở thành một nhà đào tạo tốt cho chính bản thân mình. Bản văn có thay đổi cách gọi cho giai đoạn triết học là thời kỳ đào tạo người môn đệ Chúa Kitô và giai đoạn thần học là thời kỳ đào tạo nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Do đó, linh mục phải học được tấm lòng yêu thương và thực hành tình yêu của Chúa Giê-xu đối với con người chúng ta. Linh mục phải học hỏi sự thánh thiện của Chúa Kitô, học theo lòng thương xót của Ngài đối với con người và cố gắng mang đến cho con người lòng tha thứ và hòa giải để đạt được hòa bình. Để làm được điều này, chúng con phải trở thành môn đệ của Chúa Kitô và đồng hóa với Ngài. Sau buổi gặp gỡ anh em chủng sinh, Đức Hồng Y Andre và phái đoàn dâng lễ riêng tại nhà nguyện lớp thần hai của Đại chủng viện. Kế đó, phái đoàn cùng tham quan khuôn viên của Đại chủng viện. Kết thúc buổi gặp gỡ tại khoa thần học, Đức Hồng Y Andre và phái đoàn đã tới thăm khoa triết học nằm trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, trước giờ gặp gỡ chính thức với Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiền. Tin giáo hội tại Mỹ. Tuần hành bảo vệ sự sống trên toàn nước Mỹ. Trong tháng riêng này, hàng ngàn người ủng hộ sự sống sẽ tập hợp tại các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ, đánh dấu quyết định năm 1973 của Tòa án tối cao hợp pháp hóa phá thai. Tại Chicago, tuần hành vì sự sống diễn ra vào ngày 13 tháng riêng vừa qua, thu hút đông đảo những người ủng hộ sự sống từ Illinois và các tiểu bang xung quanh như Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa và Missouri. Đã có khoảng hơn 6.000 người tham dự sự kiện. Ngày này đã được bắt đầu với cuộc tập hợp vào sáng sớm dành cho giới trẻ, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh danh và bữa ăn hỗ trợ cho trung tâm địa phương trợ giúp phụ nữ mang thai. Vào ban chiều, có cuộc rước và tuần hành tại quảng trường liên bang ở Chicago. Trong số các diễn giả, có Đức Hồng Y Kubrick của Chicago, bà Jean Mancini, chủ tịch phong trào toàn quốc tuần hành vì sự sống. Chủ đề của sự kiện là duy nhất ngay từ đầu, nhấn mạnh đến kỹ thuật y khoa khi khẳng định rằng sự sống bắt đầu vào lúc thụ thai. Ông chủ tịch hội đồng quản trị tuần hành vì sự sống tại Chicago cho biết, thông điệp ủng hộ sự sống là sự đồng bộ của khoa học và đức tin khi nó đi đến sự độc đáo của mỗi sự sống. Bà Jean nói tiếp rằng, ủng hộ sự sống không phải là đối nghịch với khoa học, thật ra là hoàn toàn ngược lại. Các tiến bộ y khoa và kỹ thuật tiếp tục tái khẳng định khoa học đứng đằng sau nguyên nhân ủng hộ sự sống. Sự sống bắt đầu từ quá trình thụ tinh ngay từ ngày đầu tiên khi trứng gặp tinh trùng, và một phôi thai người mới và duy nhất được tạo thành. Ông Kevin Greenlot, phó chủ tịch của phong trào tuần hành vì sự sống tại Chicago, nói với hãng tin CNA rằng, qua khoa học, chúng ta có thể thấy nơi sự sống bắt đầu, và thật là đẹp rằng, mỗi người, từ giây phút thụ thai, các AND của họ phân biệt nhau. Mỗi con người là duy nhất và phân biệt với toàn thể nhân loại, bắt đầu từ giây phút thụ thai. Bob Berger, một diễn giả tại sự kiện năm nay tại Chicago, nói rằng, vấn đề ủng hộ sự sống là cá nhân đối với ông. Ông được sinh ra từ vụ cưỡng hiếp. Trong khi số vụ phá thai bị cưỡng hiếp chỉ là 1% trong tổng số các vụ phá thai tại Hoa Kỳ, nhưng lại thường được dùng để biện minh cho 99% các vụ phá thai khác. Ông nói, ủng hộ sự sống là ủng hộ khoa học, ủng hộ phụ nữ, ủng hộ trẻ em và ủng hộ gia đình. Ông Bob Berger trình bày chứng từ về chính cuộc đời của mình như ví dụ về mục đích và giá trị của sự sống mỗi người. Ông hy vọng rằng chứng tá của ông sẽ khuyến khích người ta đi ra khỏi sự thoải mái của mình và trở thành nguồn chữa lành cho người khác khi đối diện với việc mang thai không mong muốn. Ông nói, tôi là người mà mẹ tôi đã xem sự chào đời của tôi thì mạnh hơn bạo lực cưỡng hiếp, và không chỉ cho tôi sự sống, nhưng đã trao cho tôi món quà đáng kinh ngạc về việc nhận con nuôi. Bob Berger là một trong 15 đứa con mà nhiều người trong đó là con nuôi đến từ những hoàn cảnh khác nhau. Ông hiện có 4 người con, trong số đó có 2 người do ông nhận nuôi. Ông chia sẻ rằng, được nhận nuôi và được yêu thương và bây giờ là người nhận nuôi và yêu thương, nó thật sự là một điều tuyệt vời. Tôi sẽ nhấn mạnh đến việc nhận con nuôi, và bạn không thể nói đến phá thai mà không nói đến nhận con nuôi. Đối với tôi, nó không giống như là kết thúc một câu nói. Tin Liban. Cata tài trợ xây một nhà thờ Công giáo Maronit ở Liban. Hôm 31 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Hồng Y Bekara Ray, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, đã khánh thành nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ tại tu viện Chúa Cứu Thế của dòng truyền giáo Liban, nhà thờ được Cata tài trợ. Trong lễ khánh thành có sự hiện diện của đại sứ Cata, ông Mohammad Hassan Jaber Al-Jaber, đại diện cho tiểu vương Tamim bin Hamad Al-Thani của Cata, là người đã tài trợ cho việc xây dựng nhà thờ này. Cha Malek Butanu, bề trên của dòng truyền giáo Liban, cũng có mặt. Nhà thờ này là phần đầu tiên trong một dự án rộng 1.700 m² và bao gồm hai tòa nhà khác. Ngoài nhà thờ, dự án còn có một tu viện, một thư viện, một trung tâm thể thao, bãi đậu xe ngầm, 9 khu nhà, 48 phòng đơn, một hội trường có sức chứa 270 người, hai phòng chờ, một quán nước và một nhà bếp. Phát biểu tại lễ khánh thành, đại sứ Cata đã ca ngợi cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo mà tiểu vương quốc Cata đã đi đầu trong nhiều thập kỷ. Ông nhắc lại rằng, đất nước của ông đi tiên phong trong việc cởi mở với các Kitô hữu và với việc xây dựng các nhà thờ ở vùng vịnh từ năm 2005. Ông cho biết tại Đồ Hà, thủ đô của Cata, có hơn 200.000 Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái và được hưởng sự tự do thờ phượng. Đại sứ Cata cũng nhắc lại rằng, vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, Đức Thượng Phụ Rai đã đặt viên đá đầu tiên xây một nhà thờ Công giáo Maronit ở Đồ Hà, dâng kính Thánh Chapel trên mảnh đất do tiểu vương của Cata tặng. Ông khẳng định rằng, Cata sẽ vẫn trung thành với các cam kết của mình, bất chấp hoàn cảnh mà ai cũng biết và sự phong tỏa bất công áp đặt lên nước này. Cata bị phong tỏa từ ngày 5 tháng 6 năm 2017. Quyết định này của ba nước Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã đặt người hàng xóm Cata dưới lệnh cấm vận ngoại giao và kinh tế. Với cáo buộc, nước này có thể tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và âm mưu với Iran, hai cáo buộc mà nước này bác bỏ, Cata đã bị cắt mọi liên lạc về chính trị, thương mại, hoặc đơn giản là giữa các cá nhân của Cata với các nước láng giềng, Saudi, các tiểu vương quốc và Bahrain.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn Cận Tòa Thánh nhân dịp đầu năm mới 2019. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Hai mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ thường niên với Ngoại giao đoàn Cận Tòa Thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đọc một thông điệp quan trọng. Các thông điệp của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn luôn được chú ý rộng rãi vì nó phản ảnh nhận định của Tòa Thánh đối với tình hình thế giới hiện nay. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ như sau. Thưa quý vị, sự khởi đầu của một năm mới cho phép chúng ta ngưng lại tốc độ điên cuồng của các hoạt động hàng ngày trong một vài khoảnh khắc, ngõ hầu có thể ôn lại các biến cố trong những tháng ngày vừa qua và suy tư về những thách đố chúng ta phải đối mặt trong tương lai gần. Tôi cảm ơn các bạn vì sự hiện diện đông đảo của các bạn tại cuộc họp mặt thường niên này. Điều này mang đến một cơ hội chào đón để chúng ta trao đổi những lời chào thân ái và những lời chúc lành với nhau. Thông qua các bạn, tôi muốn gửi đến những dân tộc mà các bạn đại diện sự gần gũi và hy vọng trong lời cầu nguyện của tôi rằng, năm mới vừa bắt đầu sẽ mang đến bình an và thịnh vượng cho mỗi thành viên trong gia đình nhân loại. Tôi rất biết ơn Ngài George Polides, đại sứ của đảo Sip vì những lời ưu ái dành cho tôi nhân danh các bạn trong lần đầu tiên Ngài là niên trưởng Ngoại giao đoàn Cận Tòa Thánh. Đối với mỗi người trong các bạn, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao về những nỗ lực hàng ngày của các bạn để củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia và các tổ chức mà các bạn đại diện với tòa thánh, đặc biệt hơn là qua việc ký kết hay phê chuẩn các thỏa hiệp mới. Tôi đặc biệt nghĩ đến việc phê chuẩn hiệp định khung giữa tòa thánh với Cộng hòa Benin liên quan đến tình trạng pháp lý của giáo hội công giáo tại Benin, và việc ký kết thỏa thuận giữa tòa thánh và Cộng hòa San Marino liên quan đến việc giảng dạy niềm tin công giáo trong các trường công lập. Trong lĩnh vực đa phương, tòa thánh cũng đã phê chuẩn Công ước Khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của UNESCO về việc công nhận các bằng cấp đại học. Tháng 3 năm ngoái, tòa thánh đã gắn bó với thỏa thuận mở rộng từng phần các tuyến đường văn hóa của Hội đồng Âu Châu. Đó là một sáng kiến cho thấy văn hóa có thể được sử dụng như thế nào để phục vụ hòa bình và là một phương thức thống nhất các xã hội dị biệt tại Âu Châu, qua đó thúc đẩy sự hòa hợp giữa các dân tộc. Đây là một điểm son đáng tự hào một cách đặc biệt đối với một tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm nay. Tòa thánh cũng đã hợp tác với Hội đồng Âu Châu trong nhiều thập kỷ qua và công nhận vai trò đặc thù của tổ chức này trong việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và pháp lý trong một khu vực sẽ bao trùm toàn bộ Âu Châu. Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, Quốc gia Thánh Vatican đã được chấp nhận vào khu vực thanh toán duy nhất bằng đồng euro. Lòng trung tín đối với sứ mệnh thiêng liêng dựa trên lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho tông đồ Phêrô, hãy chăm sóc chiên con của thầy, thúc đẩy giáo hoàng và kế đó là tòa thánh, bày tỏ sự quan tâm đối với toàn thể gia đình nhân loại và nhu cầu của nó, bao gồm cả những nhu cầu về vật chất và trật tự xã hội. Tuy nhiên, tòa thánh không có ý định can thiệp vào cuộc sống của các quốc gia. Thay vào đó, tòa thánh tìm cách trở thành một người chăm chú lắng nghe, nhạy cảm với các vấn đề của nhân loại, từ một mong muốn chân thành và khiêm nhường là phục vụ mọi người, nam nữ. Quan tâm ấy có thể thấy được trong cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta, và linh hứng cho các cuộc gặp gỡ của tôi với những người hành hương đến Vatican từ khắp nơi trên thế giới, cũng như những lần gặp gỡ với các dân tộc và các cộng đồng mà tôi hân hạnh được viếng thăm trong năm qua trong các chuyến tông du đến Chile, Peru, Thụy Sĩ, Ái Nhĩ Lan, Lithuania, Latvia và Estonia. Mối quan tâm tương tự cũng đã dẫn dắt giáo hội ở khắp mọi nơi đến việc hoạt động cho sự phát triển của các xã hội hòa bình và hòa giải. Ở đây, tôi đặc biệt nghĩ đến Nicaragua thân yêu. Tôi hằng chú tâm theo dõi tình hình tại đây trong hy vọng của lời cầu nguyện rằng các nhóm chính trị và xã hội khác nhau có thể tìm thấy trong đối thoại con đường tuyệt vời mang đến phúc lợi cho toàn thể quốc gia. Đây là bối cảnh cho mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, với viễn ảnh bổ nhiệm trong tương lai gần của một đại diện giáo hoàng thường trú, mà sự hiện diện của Ngài trên hết sẽ là một dấu chỉ ủi an của người kế vị Thánh Phêrô cho giáo hội địa phương. Đó cũng là bối cảnh của việc ký kết thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc, diễn ra vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Như các bạn đã biết, thỏa thuận đó là kết quả của một cuộc đối thoại định chế kéo dài và thận trọng nhằm tìm cách xác định các yếu tố hợp tác ổn định giữa tòa thánh và các nhà chức trách dân sự. Như tôi đã lưu ý trong thông điệp gửi cho người công giáo tại Trung Quốc và trên toàn thế giới, tôi đã chấp nhận vào tình hiệp thông giáo hội hoàn toàn các giám mục chính thức còn lại đã được tấn phong mà không có sự phê chuẩn của giáo hoàng, và thúc giục họ hoạt động quảng đại cho việc hòa giải giữa những người công giáo Trung Quốc với nhau, và cho một nỗ lực đổi mới việc truyền giáo. Tôi cảm ơn Chúa rằng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tất cả các giám mục ở Trung Quốc đã hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô và với giáo hội Hoàn Vũ. Một dấu chỉ rõ ràng về điều này là sự tham dự của hai giám mục từ Hoa Lục trong Thượng Hội đồng gần đây về giới trẻ. Hy vọng rằng các liên lạc tiếp theo liên quan đến việc áp dụng thỏa thuận tạm thời sẽ giúp giải quyết những vấn đề còn bỏ ngỏ và tạo ra không gian cần thiết cho việc an hưởng tự do tôn giáo một cách thiết thực. những ngày kỷ niệm trong năm 2019. Các đại sứ thân mến, năm vừa mới bắt đầu có một số lễ kỷ niệm quan trọng ngoài lễ kỷ niệm Hội đồng Châu Âu mà tôi đã đề cập ở trên. Trong số này, tôi muốn nêu lên một lễ đặc biệt, đó là lễ kỷ niệm 100 năm Hội Quốc Liên được thành lập bởi Hiệp ước Versailles, ký ngày 28 tháng 6 năm 1919. Tại sao tôi lại đề cập đến một tổ chức mà ngày nay không còn tồn tại? Bởi vì nó đại diện cho sự khởi đầu của nền ngoại giao đa phương hiện đại, theo đó các quốc gia cố gắng tách biệt mối liên hệ hỗ tương của họ ra khỏi não trạng thống trị từng dẫn đến chiến tranh. Thử nghiệm Hội Quốc Liên nhanh chóng gặp phải những khó khăn nổi tiếng mà đúng 20 năm sau khi ra đời đã dẫn đến một cuộc xung đột mới và tàn khốc hơn, đó là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, thử nghiệm đó đã mở đường cho việc thành lập vào năm 1945 Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Chắc chắn, cách đó vẫn còn đầy khó khăn và trở ngại, cũng không phải lúc nào cũng hữu hiệu, vì các xung đột vẫn còn dai dẳng cho đến ngày nay. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó cung cấp cơ hội cho các quốc gia gặp gỡ và tìm kiếm các giải pháp chung. Một điều kiện không thể thiếu cho sự thành công của nền ngoại giao đa phương là thiện chí và ý hướng tốt của các bên, sự sẵn sàng của họ trong việc cư xử với nhau một cách công bằng và trung thực, và sự cởi mở của họ sẵn sàng chấp nhận các thỏa hiệp không thể tránh khỏi, phát sinh từ các tranh chấp. Bất cứ khi nào, dù chỉ một trong các yếu tố này thiếu đi, thì kết quả sẽ là tìm kiếm các giải pháp đơn phương, và cuối cùng, sự thống trị của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Hội Quốc Liên đã thất bại vì những lý do này, và người ta lưu ý với sự hối tiếc rằng cùng những thái độ như thế hiện đang đe dọa sự ổn định của các tổ chức quốc tế lớn. Trong tâm trí tôi, điều quan trọng là cả ngày nay nữa, người ta cũng không nên giảm bớt ước muốn có được các cuộc thảo luận thanh thản và mang tính xây dựng giữa các quốc gia. Tuy nhiên, rõ ràng là các mối liên hệ trong cộng đồng quốc tế và toàn bộ hệ thống đa phương đang gặp một thời kỳ khó khăn, với việc tái xuất hiện của các khuynh hướng duy quốc gia đi ngược lại ơn gọi của các tổ chức quốc tế phải là một khung cảnh để đối thoại và gặp gỡ cho mọi quốc gia. Điều này một phần là do hệ thống đa phương không có khả năng đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho một số tình huống chưa được giải quyết lâu dài, như một số vụ xung đột kéo dài, hoặc đối đầu với các thách thức hiện tại một cách làm thỏa mãn mọi người. Một phần, nó cũng là kết quả của sự phát triển các chính sách quốc gia, được xác định nhiều hơn bởi việc tìm kiếm sự đồng thuận nhanh chóng có tính bè phái, hơn là việc kiên nhẫn theo đuổi ích chung bằng cách cung ứng các giải pháp dài hẹn. Một phần, nó cũng là kết quả của ảnh hưởng ngày càng tăng trong các cơ quan quyền lực và các nhóm lợi ích muốn áp đặt viễn kiến và các ý niệm của riêng họ, làm dấy lên các hình thức thực dân ý thức hệ mới lạ, thường coi thường bản sắc, phẩm giá và các nhạy cảm của các dân tộc. Một phần, nó cũng là hậu quả của phản ứng ở một số nơi trên thế giới đối với việc hoàn cầu hóa. Việc mà ở một số khía cạnh đã phát triển quá nhanh và vô trật tự, dẫn đến chỗ căng thẳng giữa việc hoàn cầu hóa và các thực tại địa phương. Chiều kích hoàn cầu phải được xem xét mà không bao giờ được quên chiều kích địa phương. Như một phản ứng đối với ý niệm hoàn cầu hóa có tính hình cầu, một ý niệm san bằng các dị biệt và giảm thiểu các điểm đặc thù, quả là rất dễ để các hình thức của chủ nghĩa duy quốc gia tái hiện. Tuy nhiên, hoàn cầu hóa có thể được chứng minh là có tính hứa hẹn bao lâu nó mang hình thức đa diện tạo điều kiện cho sự tương tác tích cực giữa bản sắc các dân tộc và quốc gia cá thể và chính việc hoàn cầu hóa, phù hợp với nguyên tắc toàn bộ lớn hơn từng phần. Một số thái độ trên quay trở lại thời kỳ giữa hai thế chiến, khi các đòi hỏi dân túy và duy quốc gia tỏ ra mạnh mẽ hơn hoạt động của Hội Quốc Liên. Ngày nay, sự tái xuất hiện của những xung lực này đang ngày càng làm suy yếu hệ thống đa phương, dẫn đến sự thiếu tin tưởng chung, cuộc khủng hoảng uy tín trong đời sống chính trị quốc tế, và dần dần đẩy qua bên lề các thành viên dễ bị tổn thương nhất trong gia đình các quốc gia. Trong diễn văn đáng nhớ của mình tại Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên một vị giáo hoàng phát biểu trước hội đồng đó, Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, người mà tôi có niềm vui được phong thánh cho ngài vào năm ngoái, đã nói về mục đích của nền ngoại giao đa phương, các đặc điểm và trách nhiệm của nó trong bối cảnh đương thời, mà cả về các điểm tiếp xúc của nó với sứ mệnh thiêng liêng của giáo hoàng và do đó của tòa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngoại giao đoàn cận tòa thánh nhân dịp đầu năm mới 2019 hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Việt Catholic Network thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của diễn từ nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Phục tùng nhau trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tác giả Gerhard Frost nói rằng, lý do khiến những người leo núi được cột vào nhau là để cho những người còn khỏe mạnh không bỏ về nhà một mình. Đây chính là hình ảnh của đời sống vợ chồng. Hai người phối ngẫu được trói chặt vào nhau để cùng leo lên đỉnh núi của cuộc đời lứa đôi. Cả hai phải làm việc chung với nhau. Để có thể đạt đến đỉnh núi, họ phải lệ thuộc vào nhau. Phải có một nhóm mới có thể leo núi. Phải có nhiều viên phi công mới có thể bay trên một chuyến bay lâu giờ. Cũng thế, hai người phối ngẫu phải liên kết chặt chẽ với nhau mới có thể giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn được tươi mát và bền vững. Trong ngôn ngữ Tây Phương, khi hai người kết hôn với nhau, người ta bảo rằng họ buộc lại mối dây. Thật thế, hôn nhân là một mối dây. Kết hôn là buộc hai đầu dây lại với nhau, để giữ cho hai người luôn được liên kết với nhau. Liên kết với nhau, để nên một với nhau, cho nên, nói một cách đơn giản, liên kết với nhau là luôn luôn sống minh bạch với nhau. Vợ chồng chịu trách nhiệm cho nhau, họ phải giải thích cho nhau về những hành động của mỗi người. Phần đông, những người vợ đều muốn cho chồng mình thắng cuộc hay thành công trong sự nghiệp chung của họ. Người vợ luôn đứng về phía chồng mình. Người Việt Nam chúng ta nói, của chồng, công vợ, hoặc thuận vợ, thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Khi bắt đầu hiểu được điều đó, thì người chồng sẽ có một cái nhìn mới mẻ về vợ mình. Quả thật, người vợ là một yếu tố chiến lược trong cuộc chiến của người chồng. Người vợ có đôi mắt để thấy được điều mà người chồng không thể thấy được. Người vợ có một trí khôn để tiêu hóa lượng thông tin dưới một góc cạnh khác mà người đàn ông không thể nhận ra. Người vợ có một trái tim với những cảm xúc mà người chồng không thể có được. Người vợ có một nhân cách với một sức mạnh mãnh liệt mà người chồng không thể có được. Người vợ quả là một thiên thần hộ mệnh cho người chồng. Do đó, người chồng không thể lãnh đạo gia đình mà không dựa vào vợ mình. Khi người vợ đưa ra một nhận xét hay góp ý xây dựng. Người chồng cần phải tập lắng nghe vợ mình với một tâm hồn cởi mở. Hãy thử đưa ra một thí dụ. Người chồng muốn mua một máy truyền hình mới cho gia đình. Một người chồng trưởng thành chắc chắn ý thức được rằng ý kiến của vợ mình trong việc mua sắm này là quan trọng. Có thể người vợ sẽ nhắc cho ông biết rằng ông cũng đã có ý định mua sắm những vật dụng khác cần thiết hơn như máy giặt, máy sấy. Bà nhắc ông nhớ rằng gia đình không có đủ tiền để mua sắm ngần ấy đồ dùng một lúc. Rất có thể, với người vợ phải lo nội trợ trong nhà, thì chiếc máy giặt và máy sấy quan trọng hơn là một máy truyền hình mới. Trong khi họ thảo luận với nhau, họ sẽ đi đến một quyết định mà cả hai đều nhận thấy là hợp lý. Không những đó là một quyết định đúng đắn mà cả hai đã đạt được, họ còn nhận ra những lý do đằng sau quyết định ấy. Họ hiểu nhau hơn, và đây chính là điều hệ trọng hơn cả. Một cái máy truyền hình hay một cái máy giặt rất có thể là điều cần thiết, nhưng cần thiết và quan trọng hơn vẫn là sự thảo luận dẫn đến sự cảm thông nhiều hơn giữa hai người. Chúng ta cũng hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng trái ngược như sau. Sáng thứ bảy, người vợ chạy bộ trong chương trình tập thể dục hàng tuần của bà. Người chồng cũng đi ra ngoài để làm một số việc theo chương trình riêng của mình. Khi người vợ về đến nhà và thấy người chồng đang ngồi trước một máy truyền hình mới toanh và đắt giá, với ông thì có lẽ chẳng có vấn đề gì, ông vẫn thường mua sắm các thứ cho mình. Phải chăng vì là chủ gia đình, người chồng tự cho phép mình làm bất cứ quyết định nào mình muốn? Một người chồng trưởng thành và một người chủ gia đình khôn ngoan có lẽ không hành xử như thế. Để chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn, người chồng không thể không tham khảo ý kiến của vợ mình trước khi làm một quyết định quan trọng, nhất là một quyết định có liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình. Một người chồng không trưởng thành và một người chủ gia đình thiếu trách nhiệm là người làm các quyết định hệ trọng mà không cần ý kiến của người phối ngẫu của mình. Một trong những cách cư xử mà những người chồng không trưởng thành và những người chủ gia đình thiếu trách nhiệm thường nại tới là thái độ dọa nạt và thị oai đối với người phối ngẫu của mình. Cách đây hơn 40 năm, người nắm quyền sinh sát trong tay tại Liên Xô là ông Nikita Khrushchev viếng thăm Hoa Kỳ. Ông đã mở một cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington. Qua một thông dịch viên, một ký giả đã đặt câu hỏi đầu tiên như sau. Hôm nay, ông nói đến lối cai trị tàn bạo của người tiền nhiệm của ông là Stalin. Ông đã từng là một trong những cộng sự viên thân tín nhất của ông ta trong những năm đó. Vậy thì, ông đã làm gì trong giai đoạn ấy? Gương mặt của nhà lãnh đạo Liên Xô đỏ lên. Ông hỏi lại như gầm thét lên. Ai vừa mới hỏi đấy? Tất cả 500 gương mặt trong phòng báo chí đều cúi xuống và thinh lặng. Nikita Khrushchev hỏi lại một lần nữa. Ai vừa mới đặt câu hỏi ấy? Và nhận thấy không ai dám lên tiếng nhận mình đã hỏi câu ấy. Nhà lãnh đạo Liên Xô liền tự trả lời. Tôi cũng giữ thinh lặng như thế. Cả ông Khrushchev dưới thời Stalin lẫn các ký giả đều đã không dám mở miệng nói vì bị đe dọa. Sự thị oai khiến cho người ta khiếp sợ. Điều này cũng có thể xảy ra trong quan hệ vợ chồng. có những người chồng cư xử với vợ, cũng như các nhà độc tài cư xử với người dân của mình. Người chồng điều khiển gia đình theo ý mình muốn. Ông không chấp nhận bất cứ sự góp ý xây dựng nào của người vợ. Rất có thể ông nghĩ rằng, theo Kinh Thánh, vợ ông phải phục tùng ông. Nghĩa là không được phép có bất cứ ý kiến nào ngược lại với những quyết định độc đoán của ông. Hiểu như thế là bóp méo ý nghĩa của hai chữ phục tùng mà Kinh Thánh muốn hiểu. Khi người chồng hiểu sai ý nghĩa của phục tùng, ông sẽ dọa nạt và thị oai người vợ, đến độ bà sẽ trở nên sợ hãi và không dám lên tiếng, ngay cả khi sự lãnh đạo của ông là sai lầm. Dù cho biết rõ chiếc máy bay mà ông cầm lái đang đâm vào núi, bà vẫn sợ đến nỗi không dám hé môi. Vào năm 1942, khi tướng Donovan của quân lực Hoa Kỳ trình diện trước ban tham mưu của đồng minh, một trong những viên sĩ quan xin ông giải thích về khí giới chiến tranh tâm lý. Ông trả lời như sau. Chiến tranh tâm lý là thái độ của mỗi người chúng ta đối với nhau. Thị oai là một hình thức chiến tranh tâm lý, và chắc chắn một thứ khí giới như thế không thể có chỗ đứng trong ngôi nhà của những người môn đệ Chúa Kitô. Phục tùng không chỉ là thái độ dành riêng cho người vợ trong mối tương quan vợ chồng. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 22, quả thật, Thánh Phao-lô có dạy, hỡi những người vợ hãy phục tùng chồng mình. Nhưng phục tùng hiểu theo đúng tinh thần Kitô giáo không chỉ là thái độ của người vợ đối với chồng, mà là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng. Phục tùng là thái độ của mọi người. Ai cũng phải phục tùng, cách này hay cách khác. Từ vua quan cho đến thứ dân, từ nguyên thủ quốc gia cho đến người dân thường, ai cũng phải tùng phục. Tất cả mọi người đều ở dưới quyền bính. Theo Thánh Phao-lô, người chồng là chủ gia đình, và người vợ phải phục tùng quyền bính ấy. Nhưng người chồng không nên đòi hỏi vợ phải phục tùng mình, mà trái lại, phải tỏ ra là một mẫu mực về phục tùng đối với các quyền bính trong cuộc sống của mình. Có như thế, quyền lãnh đạo của người chồng mới được chấp nhận dễ dàng. Nói cách khác, phục tùng là phục tùng nhau. Người vợ nhìn nhận quyền lãnh đạo của chồng trong gia đình, nhưng người chồng cũng phải chấp nhận sự góp ý của người vợ. Nói về mối tương quan giữa vợ chồng, cũng trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 21, Thánh Phao-lô lại bảo, anh em hãy phục tùng nhau vì lòng tôn kính đối với Chúa Kitô. Với lời khuyên trên đây của Thánh Phao-lô, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, những cách giải thích thuật ngữ Vương quốc Thiên Chúa. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề Vương quốc Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu.
Kính thưa quý vị khán giả, để diễn tả đối tượng tuyệt đối của nền hy vọng Kitô giáo, Tên Đức sử dụng ba thuật ngữ chính: hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Chúng ta đang phân tích ý nghĩa của thuật ngữ thứ hai, vương quốc Thiên Chúa. Trải qua lịch sử giáo hội, thuật ngữ này đã được giải thích bằng nhiều quan điểm khác nhau. Trong thần học Công giáo, Chủ sách Công đồng Vatican II có hai vấn nạn chính thức được nêu lên. Thứ nhất, liên quan giữa Vương quốc Thiên Chúa với Hội Thánh. Điều này đã được trình bày trong bài trước. Thứ hai, liên quan giữa sự thăng tiến con người và sự thăng tiến nước trời. Đây là đề tài của bài hôm nay. Đôi khi vì muốn nêu bật sự khác biệt giữa sứ mạng của xã hội với các xã hội trần thế, thần học trong quá khứ khẳng định rằng mục tiêu của xã hội là cứu rỗi các linh hồn. Quan niệm như vậy có nguy cơ là xã hội không cần biết đến những nhu cầu thể xác của con người, cũng như những công việc nâng cao cuộc sống con người ở trần thế này. Hình ảnh đó đã khiến ông Karl Marx chỉ trích tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người, tha hóa con người. Hình ảnh đó cũng không phản ánh trung thực sứ mạng của Đức Giêsu khi đi loan báo tin mừng Vương quốc Thiên Chúa. Đức Giêsu rao giảng tin mừng tình yêu của Thiên Chúa qua việc chữa lành bệnh nhân, an ủi những kẻ sầu muộn, giải thoát những kẻ bị ma quỷ áp bức. Nói khác đi, việc loan báo vương quốc Thiên Chúa bao gồm việc thăng tiến cuộc sống của con người. Tiếc rằng, người ta dễ rơi từ một thái cực này sang một thái cực khác. Đối lại với thái cực tách rời đạo ra khỏi đời, người ta muốn rằng đạo phải nhập thế chứ không đứng bên lề xã hội. Xã hội cần phải tham gia các phong trào tranh đấu chính trị để bênh vực quyền lợi của những giai cấp bị đàn áp, bị bóc lột. Người ta cho rằng việc thăng tiến con người cũng đồng nghĩa với việc tăng trưởng của vương quốc Thiên Chúa. Công đồng Vatican II đưa ra một nguyên tắc ngắn gọn ở hiến chế Gaudium Spes số 39 viết như thế này: tuy cần phải phân biệt rõ rệt sự tiến bộ trần thế với sự tăng trưởng vương quốc Đức Kitô, nhưng sự tiến bộ này trở thành rất quan trọng đối với vương quốc Thiên Chúa, tùy theo mức độ nó có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội nhân loại một cách tốt đẹp hơn. Sau công đồng, như tài đề của huấn quyền đào sâu hơn tương quan giữa việc thăng tiến xã hội và xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Giữa đôi bên có một sự tương quan nào đó nhưng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Trong tâm huấn Evangelii Nuntiandi ngày 8 tháng Chạp 1975, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhìn thấy sứ mạng của giáo hội không thể giới hạn vào lĩnh vực hoàn toàn thiêng liêng, nhưng phải nhắm tới con người toàn diện. Giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân phẩm, phát triển và giải phóng có những mối ràng buộc thâm sâu. Mối liên hệ này mang tính chất nhân học, thần học và tin mừng. Nó gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi việc loan báo tin mừng sẽ không thành toàn nếu không lưu ý tới đời sống cụ thể của cá nhân và xã hội. Số 29. Cũng như việc tiền nhiệm của mình, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng suy tư về mối liên hệ chặt chẽ giữa loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Ngài thấy giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo sự giải phóng theo nghĩa toàn diện sâu xa, giống như Đức Giêsu đã công bố và thực hiện. Tuy nhiên, đứng trước trào lưu muốn tách rời giáo hội ra khỏi vương quốc Thiên Chúa, hay đồng hóa sự giải phóng mang tính chính trị, kinh tế và xã hội với vương quốc đó, Ngài cũng nhấn mạnh đến tiếng can thiệp rằng, thật là một sai lầm khi khẳng định rằng sự giải phóng chính trị, kinh tế, xã hội trùng hợp với sự cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Regnum Dei, vương quốc Thiên Chúa, không đồng hóa với Regnum Hominis, vương quốc của con người. Mặt khác, trong thông điệp Redemptoris Missio năm 1991 về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cống hiến một sức mạnh giải phóng và thúc đẩy phát triển bằng sứ điệp tin mừng, hầu mang lại sự thay đổi tận căn trong tư tưởng và tâm hồn. Kim chỉ nam cho mọi chương trình giải phóng đích thực là tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới, qua khuôn mẫu của Đức Giêsu, vừa là người vừa là Chúa. Tình yêu và con người đó sẽ giúp cho mọi người nhận biết phẩm giá của nhau, sẵn sàng liên đới với nhau, biết đặt con người vào kế hoạch của Thiên Chúa khi dấn thân phục vụ anh em và xây dựng vương quốc công lý và hòa bình. Từ nguyên tắc đó, sứ mạng xây dựng vương quốc Thiên Chúa được mặc thêm những chiều kích cụ thể. Vương quốc Thiên Chúa nhắm mục đích biến đổi các mối quan hệ giữa con người và được thực hiện dần dần khi họ biết yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau. Xây dựng vương quốc này tức là hoạt động để giải phóng con người và tất cả mọi hình thức của sự giữ. Thông điệp Redemptoris Missio số 15. Những hoạt động này rõ ràng là viễn tượng của trời mới đất mới đã bắt đầu trong lịch sử, thúc đẩy và hướng nhân loại tiến tới Thiên Quốc Mai Hậu. Số 59. Dù sao, như đã nói trên đây, giáo hội mới chỉ là mầm mống và khai nguyên của vương quốc Thiên Chúa ở trần gian. Vương quốc ấy sẽ chỉ hoàn tất trong ngày tận thế. Tận thế không có nghĩa là tàn phá thế giới, nhưng là sự là thiết lập vĩnh viễn của vương triều Thiên Chúa. Tân ước diễn tả thời buổi ấy như là trời mới, đất mới, nơi không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Sách Khải Huyền chương 21 câu 1 và câu 4. Việc thiết lập triều đại vĩnh viễn của Thiên Chúa hoàn toàn tùy thuộc vào sáng khởi của Thiên Chúa, chứ không phải là do nỗ lực của chúng ta. Nó trở thành đối tượng của niềm hy vọng cũng như của lời khẩn nài mà Đức Giêsu đã dạy: xin cho triều đại Cha mau đến. Sự sống vĩnh cửu. Hạnh phúc là một đề tài gặp thấy trong văn chương các dân tộc và tôn giáo. Có lẽ vì muốn đối thoại với họ mà Thánh Matthew mở đầu bài giảng trên núi với sứ điệp bát phúc. Nhưng trước khi trình bày các phúc thật, Matthew đã móc nối với một đề tài vương quốc Thiên Chúa, trọng tâm của bài giảng Đức Giêsu: phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần, vì nước trời là của họ. Tuy nhiên, khi bước sang tin mừng thứ 4, thì cụm từ vương quốc Thiên Chúa hầu như vang bóng, chỉ xuất hiện ở chương 2, các câu 3 và câu 5. Thay vào đó là sự sống hoặc sự sống vĩnh cửu. Phải chăng Thánh Gioan muốn tránh dùng cụm từ vương quốc Thiên Chúa bởi vì đề tài này không hấp dẫn đối với những người không thuộc về dân Israel? Hay là bởi vì tác giả không muốn cho Đức Quốc Roma nghi ngờ Kitô giáo là một phong trào chính trị? Thật là khó nói. Dù sao đi nữa, sự sống vĩnh cửu đã được đưa vào lời tuyên xưng cuối cùng của các Kinh Thánh, khởi đầu với công cuộc tạo dựng và kết thúc với sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu qua các bản văn kinh thánh và các bản tiên sinh đức tin. Thật ngữ kinh thánh. Trước tiên, chúng ta điểm qua các đoạn văn nói về sự sống vĩnh cửu. Sau đó, chúng ta cố gắng đi sâu hơn vào nội dung của thực tại này. Sự sống vĩnh cửu trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước có hai từ khác nhau để diễn tả sự sống. Bios, hiểu về sự sống thể lý, vật chất, tự nhiên. Và Zoe, sự sống luân lý. Cái từ thứ hai, Zoe, được sử dụng khi nói về sự sống thần linh của Thiên Chúa được thông ban cho con người. Thực ra trong Cựu Ước đã có sự phân biệt giữa hai khía cạnh của sự sống. Đối với con người, bên cạnh sự sống thể lý chung với các sinh vật khác, Kinh Thánh còn nói tới sự sống thánh thiện, sự sống đẹp lòng Chúa. Dù sao, như chúng ta đã biết, đối với Cựu Ước, sự sống là một ân huệ do Chúa ban, và cách riêng tuổi thọ là phần thưởng dành cho kẻ tôi chung của Ngài. Hơn thế nữa, Thiên Chúa không chỉ là đấng ban sự sống, mà chính Ngài là sự sống, đứng duy nhất hàng sống, đối lại với các nỗ tượng hư ảo không có sự sống. Tư tưởng này được tiếp nối ở nơi Tân Ước, đặc biệt là nơi tác phẩm của Thánh Gioan. Mở đầu tin mừng thứ 4, tác giả viết rằng, sự sống ở nơi ngôi lời, Gioan chương 1 câu 4. Ngôi lời đã làm người, nó hầu chúng ta được tham dự vào sự sống ấy. Để được như vậy, con người cần phải tái sinh nhờ đức tin và phép rửa. Như vậy, Cựu Ước nói đến Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Thánh Gioan thì chuyển nguồn mà sự sống sang Đức Kitô. Đức Kitô có sự sống. Hơn thế nữa, chính người là lười là sự sống. Chương 14 câu 6. Người sự sống lại và là sự sống. Chương 11 câu 25. Đức Kitô đến thế gian để ban sự sống cho họ, để ban bánh sự sống, nước hàng sống cho nhân loại. Để biết là cụm từ cái sự sống đời đời cũng được dùng trong tin mừng nhân lão để ám chỉ phần thưởng mai sau của nước trời. Ví dụ Luca 18 câu 29-30, chẳng hề có ai bỏ nhà bỏ cửa vợ con vì vương quốc Thiên Chúa mà đã không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Và Thánh Phaolô cũng hiểu theo nghĩa đó. Còn đối với Thánh Gioan, sự sống đời đời bắt đầu ngay từ bây giờ bởi việc tin nhận Đức Kitô, tuy chỉ sẽ chung tất trong tương lai khi người tín hữu được đem về với Chúa phục sinh và cùng một chỗ với Ngài. Lúc đó sự chết sẽ bị tiêu diệt và họ sẽ được sự hiện hữu không cùng không tận.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi sự sống vĩnh cửu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người, đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung, tình đó ôi muôn trùng.
Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập có tựa đề Chuyện ngụ ngôn cho dân Chúa, có ghi lại một câu chuyện như sau. Có một ông hoàng nọ có một lối sống rất đặc biệt. Ông cùng ăn, cùng làm, cùng giải trí với thần dân. Tất cả vương quốc của họ là một thung lũng nhỏ bé dìm sâu trong vùng xa xôi hẻo lánh. An bình và hạnh phúc luôn ngự trị trong cái thung lũng xứng đáng được gọi là thung lũng tình yêu ấy. Bởi vì tất cả mọi người đều lấy yêu thương mà đối xử với nhau. Một ngày nọ, dân trong cái vương quốc an bình ấy muốn tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông hoàng của họ nên bàn với nhau rằng: chúng ta hãy xây cho quân vương của chúng ta một tòa lâu đài. Một lâu đài đẹp hơn tất cả các lâu đài của các ông hoàng tại các xứ lân cận. Thế là họ bắt tay vào công trình. Quả thật, đây là một tòa lâu đài đẹp nhất trong vùng, tường làm bằng đá cẩm thạch trong suốt, các ngọn tháp được xây bằng đá quý, mái nhà được dát vàng, còn nền thì lại trát bằng ngà. Không mấy chốc, tiếng đồn về tòa lâu đài được loan truyền đi khắp nơi. Lúc đầu dân chúng trong những vùng lân cận kéo đến, sau đó du khách từ khắp nơi đổ xô về. Tuy nhiên, nơi nào có đám đông thì nơi đó có nhu cầu. Thế là dân trong cái thung lũng tình yêu ấy bắt đầu dựng nên hàng quán và khách sạn để đón tiếp du khách. Du khách càng đông thì dân càng ăn nên làm ra. Không mấy chốc, cái làng nhỏ bé và mốc hút trong thung lũng giờ đây đã biến thành một đô thị sầm uất, thương mại và công nghệ càng lúc càng phát triển. Nhưng dĩ nhiên, nơi nào có làm ăn thì nơi đó có cạnh tranh. Cạnh tranh sinh ra ganh tị để ra hận thù và hận thù dẫn đến bạo động. An bình và hạnh phúc đã vỗ cánh bay đi từ lúc nào, người dân trong thung lũng cũng không hay biết. Cuối cùng, một ngày nọ, ông hoàng ra khỏi lâu đài. Đã lâu lắm rồi, dường như người dân trong thung lũng cũng quên đi rằng mình còn có một ông hoàng ngày đêm sống trong tòa lâu đài ấy. Không nói một lời, ông hoàng đi xung quanh lâu đài 7 lần, và lạ lùng thay, khi ông vừa đi đúng 7 vòng, thì tòa lâu đài tự nhiên sập xuống. Dân chúng tức giận la ó, tại sao ngài lại làm như thế? Ông hoàng bình tĩnh đáp, ta không làm gì cả, ta đi 7 vòng để tìm kiếm gương mặt của các người trên tường thành và tầng tháp của lâu đài, nhưng ta không thấy đâu cả. Lâu đài không còn phản ảnh trái tim của người dân nữa, cho nên nó không thể đứng vững lâu được. Quý vị và các bạn thân mến, lấy dân làm gốc là một trong những đường lối lãnh đạo ưu việt được các vị lãnh tụ tài ba và đạo đức của các thời đại lựa chọn nếu muốn giữ vững giang sơn xã tắc của mình. Câu trả lời của ông hoàng quả là rất sâu sắc khi cho rằng lâu đài không còn phản ảnh trái tim của người dân nữa nên nó không thể đứng vững lâu được. Lòng dân, tình người là cái nền móng cho việc xây dựng bất cứ một chủ thuyết hay một lý tưởng xã hội nào. Xây dựng một xã hội dựa trên những triết lý không tưởng, phủ nhận những bản tính tự nhiên của con người để rồi trở nên giả dối, cuồng tín và tàn bạo, đó không thể là một công trình được xây dựng trên nền móng vững chắc là cái lòng của con người. Một chế độ xã hội được xây dựng không xoay quanh sự trung thực là cái trục, cũng là một công trình không có nền móng. Một đất nước quá chú tâm đầu tư vào phát triển kinh tế vì những kết quả lợi nhuận trước mắt do hiệu quả kinh tế mang lại, mà xem nhẹ việc phát triển xã hội là lĩnh vực giáo dục các giá trị nhân văn, ý thức đạo đức của con người, cũng là một hình thức xây dựng lâu đài không có móng. Bởi lẽ, con người mới là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển vững chắc cho một đất nước, một xã hội. Lạy Chúa, Chúa đã dạy, ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, người ấy được ví như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo đất nước của chúng con luôn ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình. Xin cho họ biết nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, để mọi nỗ lực của họ đều phản ảnh trái tim của người dân. Nhờ đó, họ có thể đưa đời sống của xã hội và đất nước mình hướng về nguồn chân thiện mỹ là chính Chúa. Amen.
Chúa con, đừng vấn vương đau buồn, đừng giấu trong tâm hồn trời xa băng căng hơn. Xin cho con dù những mùa đông xa lạnh buốt cả không gian, lòng vẫn không ngại ngùng.
Giêsu ơi, vì Chúa đã sinh ra đêm giá lạnh bơ vơ, vì mến thương vô bờ. Xin cho con dòng mỡ lòng thương yêu để hiến dâng thật nhiều cho những ai đơn nghèo. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.